Chương 10. Người được phép phổ biến pháp môn thiền tông, cắt giấy và phong thiền. Điều 1. Người này phải nhận được tập quyền ký của Như Lai truyền theo dòng thiền tông. Phải hiểu thật rõ ràng ý sâu màu của Như Lai dạy trong tập quyền ký này. Phải nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Người nào đạt được ba phần nói trên được gọi là thầy dạy pháp môn thiền tông học này. Điều 2. Phải tự mình đứng ra xây dựng lên một ngôi chùa thiền tông đúng như lời Như Lai dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tuy đã xây dựng lên được một ngôi chùa nhưng cũng chỉ được phép phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này âm thầm. Điều 3. Khi đã hoàn thành một ngôi chùa thiền tông rồi, được phép làm ba việc như sau. 1. Cấp giấy chứng nhận cho người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 2. Cấp bằng cho người đạt được bí mật thiền tông. 3. Được phép hành lễ truyền bí mật thiền tông cho người đạt được. Điều 4. Được phép phong thiền tông sư và thiền tông gia cho ba dạng người dưới đây. Dạng người thứ nhất, người nào giác ngộ yếu chỉ thiền tông, đạt được bí mật thiền tông, mà có lòng với pháp môn thiền tông học này, giúp cho 30 người giác ngộ yếu chỉ thiền tông và 15 người đạt được bí mật thiền tông, thì người này được phong là thiền tông sư, gọi tắt là thiền sư. Nếu là tu sĩ, còn cư sĩ được phong là thiền tông gia, gọi tắt là thiền gia. Dạng người thứ hai, tuy chỉ giác ngộ yếu chỉ thiền tông, nhưng có một lòng quyết tâm thật cao muốn cho pháp môn thiền tông học này trường tồn, thì người này cũng được phong thiền tông sư hoặc thiền tông gia. Dạng người thứ ba, đặc biệt, người đã hiểu pháp môn thiền tông học này mà chưa có giấy hay bằng gì, mà có lòng nhiệt tình cao, quên thân mạng mình vì pháp môn thiền tông học này, cũng được phong là thiền tông sư hoặc thiền tông gia, mà không cần qua thứ lớp hay một điều kiện gì. Ba dạng người nói trên muốn lập chùa thiền tông để phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền của Như Lai, thì ba hạng người nói trên phải có ba phần: tâm, tài, lực. Về tâm, phải có tâm trong sáng, không vì danh, lợi hay địa vị. Về tài, phải có tiền tài hơn người để phục vụ cho pháp môn thiền tông này, vì pháp môn thiền tông học này vô trụ với vật chất hay tiền tài. Về lực, phải có sức lực dồi dào để phục vụ pháp môn thiền tông này dù bất cứ ở đâu. Người tu theo pháp môn thiền tông không xen vào các pháp môn tu khác như: 1. Người tu họ muốn lên cõi trời. 2. Người tu họ muốn thành tiên. 3. Người tu họ muốn thành thánh. 4. Người tu họ muốn thành thần. 5. Người tu họ muốn làm người giàu sang. 6. Người tu họ muốn làm con của ai đó. 7. Người tu họ muốn làm tôi tớ cho ai, vân vân. Không xen vào việc tu hành của những người này, người tu theo pháp môn thiền tông chỉ một lòng giúp cho hai dạng người như sau. 1. Ai muốn giác ngộ, tận tình giúp họ để họ biết: 1. Tánh Phật là gì? 2. Tánh người là sao? 3. Quy luật thế giới này như thế nào? 4. Tu sao giải thoát? 5. Tu sao luân hồi? 2. Ai muốn giải thoát, dạy họ rõ ràng hai phần. 1. Tạo ra công đức bằng phương pháp nào? 2. Dạy họ công thức giải thoát rõ ràng. Người cất chùa thiền tông và dạy pháp môn thanh tịnh thiền phải hiểu bốn phần. 1. không dạy năm pháp môn mà Như Lai dạy tu hành có thành tựu trong vật lý. 2. Không đem mê tín dị đoan vào chùa Thiền Tông. 3. Không tập trung đông người dạy để khoe danh. 4. Lấy căn bản những lời của Như Lai dạy trong tập Huyền Ký để trả lời cho người hỏi. 5. Không tổ chức cúng lễ gì trong chùa Thiền Tông. 6. Tại chánh điện chùa Thiền Tông và điện tổ Thiền Tông, lúc nào cũng sạch và có nhang đèn là đủ. 4 điều ở chương 10 này, một vị đã được phong Thiền Tông sư hay một Thiền Tông gia phải nghiêm chỉnh thực hành. Còn không nghiêm chỉnh thực hành được thì bản phong Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia không được trưng bày cho người khác biết. Người nào vi phạm thì bị làm qua báo rất dài. Người nào chưa phải Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia mà vì danh vì lợi tự xưng mình là Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia, mục đích là dụ người ngu khờ đến lại và cúng tiền cho mình, thì người này bị quả báo gấp 100 lần người lường gạt bình thường. Trên đây là các phần cho người tu theo pháp môn Thiền Tông còn trong âm thầm. Khi tập Huyền Ký được chính thức công bố ra thì phải tuần tự như sau. 1. Vật chất phải có một ngôi chùa Thiền Tông đúng nghĩa như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nêu. 2. Tôn chỉ tu theo pháp môn Thiền Tông của Như Lai là không thấy mình có chứng hay đắc gì ở trong thế giới nhân quả vật lý âm dương này. Vì sao? Vì tất cả có chứng hay đắc nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này là do quyền năng của vị thần làm ra hiện tượng này. Như Lai cũng dạy rõ cho các ông biết. 3. Mục đích tu theo pháp môn Thiền Tông cốt là để được giác ngộ và giải thoát, để trở về quê hương chân thật của chính mọi người. Tổ chức chùa Thiền Tông phải tổ chức như sau. 1. Trưởng ban quản trị chùa điều hành chung. 4. Phó ban. 1. Phó ban thường trực chịu trách nhiệm thay thế trưởng ban giao tế và liên lạc giải quyết mọi công việc có liên quan đến chùa. 1. Phó ban quản lý tài sản chùa. 1. Phó ban chịu trách nhiệm giải đáp Thiền Tông học. 1. Phó ban chịu trách nhiệm cấp các loại giấy và phong Thiền Tông sư hoặc Thiền Tông gia. 1. Ủy viên nghi lễ và tiếp khách. 1. Ủy viên giữ gìn tài chánh. 2. Hoặc 3 ủy viên kiểm soát tài chánh. 1. Số lớn thành viên phụ giúp các ban nói trên. Các chức danh nói trên cũng có thể thay đổi chút ít, nhưng phải nằm trong phạm vi này. Người muốn cấp giấy giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông phải có điều kiện như sau. 1. Hiểu pháp môn Thiền Tông là pháp môn không dụng công tu hành. 2. Không ham danh lợi và địa vị. Nếu có yêu cầu thì người này được cấp giấy giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông theo mẫu dưới đây. Mẫu giấy yếu chỉ Thiền Tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu thiết kế lại y bản gốc mà Như Lai truyền theo dòng Thiền Tông để cấp cho người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông. Người muốn cấp bằng đạt được bí mật Thiền Tông phải có điều kiện như sau. 1. Giải thích được tất cả lời của Như Lai dạy dù ẩn ý hay không ẩn ý. 2. Phải nhận ra được tánh Phật thanh tịnh của chính mình. 3. Phải có bài kệ ít nhất 12 câu nói lên được chỗ sâu màu của pháp môn Thiền Tông. 4. Giải trình nguyên nhân nhận được mẫu giấy đạt được bí mật Thiền Tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu thiết kế lại y như bản gốc mà Như Lai truyền theo dòng Thiền Tông để cấp cho người đạt được bí mật Thiền Tông. Người muốn được phong Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia phải có các điều kiện như sau. 1. Đã được cấp yếu chỉ thiền tông. 2. Phải được truyền bí mật thiền tông. 3. Đã giúp cho trên 30 người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 4. Giúp cho trên 15 người đạt được bí mật thiền tông mà phải nhiệt tình với pháp môn thiền tông học này. Có hai trường hợp đặc biệt như sau. Trường hợp thứ nhất, vị nào mới được cấp yếu chỉ thiền tông mà có lòng vì pháp môn thiền tông học thì cũng được đặt cách phong thiền tông sư hay thiền tông gia. Trường hợp thứ hai, vị nào vừa đọc sách thiền tông mà nhận ra được Phật tánh thanh tịnh của chính mình, có lòng nhiệt tình rất cao, cũng được phong thiền tông sư hay thiền tông gia. Vì sao có trường hợp ngoại lệ này? Vì Như Lai đã thấy rất rõ hai trường hợp này. Hai dạng người này là những người một lòng rất cao và sẵn sàng hy sinh cho pháp môn thiền tông này. Nên Như Lai đặt ngoại lệ như vậy. Người nào có lòng nhiệt tình cao như vậy thì pháp môn thiền tông mới lưu truyền lâu dài được. Mẫu giấy phong thiền tông gia, chùa Thiền Tông Tân Diệu thiết kế lại y như bản gốc mà Như Lai truyền theo dòng thiền tông để cấp cho vị nào được phong thiền tông sư hay thiền tông gia.